Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Bỉ, Đức, Bồ Đào Nha, Mỹ và Úc. Tiếp đó là tin tức một người đàn ông ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc, sau 4 năm trốn chạy, lại bị bắt và bị xét xử chỉ vì đức tin của mình vào Pháp Luân Công. Cuối cùng là câu chuyện về một học viên Pháp Luân Đại Pháp là một luật sư trẻ người Slovakia. Tin tức thứ nhất, các học viên Pháp Luân Công tại Bỉ, Đức và Bồ Đào Nha tham gia sự kiện cộng đồng địa phương nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Các học viên Pháp Luân Công thường xuyên tham gia các sự kiện cộng đồng địa phương để giới thiệu môn tu luyện cho công chúng và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tại những sự kiện này, các học viên trình diễn các bài công pháp, giảng chân tướng và tổ chức thu thập chữ ký thỉnh nguyện. Họ kêu gọi những người muốn lên án cuộc bức hại, đặc biệt là nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công do chính quyền Trung Quốc hậu thuẫn, ký tên vào bản kiến nghị. Dưới đây là báo cáo về các sự kiện diễn ra gần đây ở Bỉ, Đức và Bồ Đào Nha. Tại Bỉ, các học viên Pháp Luân Công đã được mời tham gia một lễ hội văn hóa với chủ đề hòa bình, được tổ chức tại thành phố Sinliklas, tỉnh Flemish vào ngày 6 tháng 9 năm 2019. Họ đã trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Công và thu thập chữ ký nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một người đàn ông đã tìm hiểu tấm áp phích có thông tin về nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông đã trò chuyện cùng một học viên để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công. Ông cho hay công việc của ông có những mối giao thương với Trung Quốc. Ông đã hỏi xin một vài tài liệu thông tin và chúc nỗ lực của các học viên thành công. Tại Munich, Đức, trong hai ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 9 vừa qua, các học viên Pháp Luân Công đã tham gia lễ hội mùa thu. Sự kiện năm nay được tổ chức trên hai con phố nổi tiếng của thành phố này là Ludwigs và Leopold. Các hoạt động lễ hội bắt đầu từ quảng trường Hội trường Hòa nhạc tới trước trường Đại học Munich, rồi băng qua Siegestor, cổng Victory và trải dài tới phố Munich tự do. Đối tượng tham gia triển lãm bao gồm các tổ chức chính trị, các phòng ban của chính quyền thành phố, các tổ chức phi chính phủ, các nhóm nhân quyền, nghệ thuật và văn hóa, các cơ quan bảo vệ động vật và các nhóm bảo vệ môi trường. Một người đàn ông sống gần Munich cho biết, ông sẽ tới điểm luyện công trong công viên Anh Quốc để học các bài công pháp. Ông nói, nguyên lý, chân, thiện, nhẫn hết sức tốt đẹp. Đảng Cộng sản Trung Quốc thật quá xuẩn ngốc. Chính họ cũng nên trải nghiệm pháp môn này. Khi tìm hiểu về nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông đã ký tên vào bản kiến nghị để phản đối cuộc bức hại này. Nhiều người đã tích cực tìm hiểu về Pháp Luân Công khiến các học viên luôn bận rộn. Hôm 8 tháng 9 vừa qua, trời mưa suốt cả ngày nhưng không thể cản trở màn trình diễn các bài công pháp của các học viên, khiến người qua đường cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Nhiều người đã dừng lại để xem. Một thanh niên đã phẫn nộ trước cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc và đã ký tên vào bản kiến nghị để lên án cuộc bức hại này. Tại Bồ Đào Nha, các học viên Pháp Luân Công đã tham gia một cuộc triển lãm được tổ chức tại Lisbon từ ngày 6 tới ngày 8 tháng 9 năm 2019. Nhiều người đã học các bài công pháp Pháp Luân Công. Một người phụ nữ đi cùng con nhỏ lấy một tờ thông tin rồi nhanh chóng rời đi. Sau đó, cô đã quay trở lại để ký tên vào bản kiến nghị. Cô cho biết cô cảm thấy kinh hoàng khi tìm hiểu về nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cô ủng hộ nỗ lực của các học viên để phản đối cuộc bức hại này. Tin tức thứ hai, thắt chặt kiểm tra thị thực Mỹ, sự răn đe đối với các thủ phạm liên quan đến cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ gần đây đã thắt chặt quy trình kiểm tra thị thực. Những người đã vi phạm nhân quyền có thể bị từ chối cấp thị thực, có thể là nhập cư hoặc không nhập cư, và thậm chí cả các cá nhân được cấp thường trú, thẻ xanh cũng có thể bị từ chối nhập cảnh. Trang Minh Huệ gần đây đã đăng một thông chi kêu gọi các học viên Pháp Luân Công thu thập thông tin của thủ phạm, thành viên gia đình và tài sản, cũng như xác định vị trí và xác minh thân nhân của họ. Vào tháng 7 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công tại Hoa Kỳ đã gửi một danh sách các thủ phạm đến Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và nhận được sự xác nhận về việc này. Sau khi tin tức lan đến Trung Quốc đại lục, nhiều quan chức chính phủ và cảnh sát tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Công đã trở nên lo lắng về việc không đủ điều kiện xin visa trong tương lai của bản thân cũng như của các thành viên gia đình họ. Một số người đã chọn ngừng đàn áp các học viên Pháp Luân Công. Các học viên tại một thành phố thuộc tỉnh Hắc Long Giang đã phát tờ rơi trên toàn thành phố với thông tin về việc thắt chặt thị thực và bản thông báo của Minh Huệ. Khi nhìn thấy các tờ rơi này, các sĩ quan ở Sở Cảnh sát thành phố và phòng 610 đã thả 4 nữ học viên sau khi giam giữ họ trong 15 ngày. Trước đây, họ sẽ giam giữ các học viên lâu hơn nhiều. Cảnh sát cũng trả lại tất cả đồ đạc cá nhân đã tịch thu của 4 học viên. Một sĩ quan đã nói với một học viên, tôi đâu có ngược đãi cô, phải không? Làm ơn đừng ghi tên tôi vào danh sách, nếu không, con tôi sẽ không thể được đến Hoa Kỳ trong tương lai. Khi hai học viên ở thành phố Thọ Quang, tỉnh Sơn Đông đến thành phố khác để giảng chân tướng về Pháp Luân Công, họ đã bị cảnh sát ở đó bắt giữ. Trong những tài liệu bị tịch thu của một học viên có hơn 10 quyển sách Pháp Luân Công và tờ rơi về việc thắt chặt cấp thị thực của chính phủ Mỹ đối với những kẻ vi phạm nhân quyền. Hai học viên giải thích với cảnh sát rằng bức hại các học viên Pháp Luân Công vô tội là phạm pháp. Một số cảnh sát nói họ đã hiểu, trong khi một số khác lại đặc biệt đề cập đến tờ rơi về việc thắt chặt cấp thị thực. Cả hai học viên đều được thả và về nhà vào ngày hôm sau, xe máy của họ cũng được trả lại. Nhiều quan chức đã tham gia vào cuộc đàn áp Pháp Luân Công vì lợi ích cá nhân, và họ có kế hoạch sau này sẽ chuyển tài sản của họ và di cư ra nước ngoài để đảm bảo an toàn. Những hành động gần đây của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã khiến họ lo lắng và một số người đang xem lại cần phải làm gì. Một cảnh sát trưởng bày tỏ sự lo lắng với một học viên rằng con ông ấy có thể không qua Mỹ du học được vì ông ta có liên quan đến cuộc bức hại Pháp Luân Công. Cảnh sát trưởng thừa nhận rằng ông và nhiều viên cảnh sát khác đều đã biết đến các động thái mới của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và trở nên bi quan về tương lai của đảng. Một số cơ quan chính phủ đã loại bỏ hình ảnh và thông tin liên lạc của các quan chức từ các trang web chính thống hoặc bảng thông báo của họ. Tin tức thứ ba, Pháp Luân Công cung cấp danh sách những kẻ hành ác đang cư trú tại Mỹ cho cơ quan di trú Mỹ. Gần đây, cơ quan di trú và hải quan Mỹ đã triển khai hành động thống nhất, không còn nơi lẩn trốn trên phạm vi cả nước thông qua 12 văn phòng tại New York, San Francisco, Atlanta, Los Angeles, v.v. 39 người nước ngoài bị tình nghi xâm phạm nhân quyền đang cư trú trên lãnh thổ Mỹ đã bị bắt giữ, trong đó có 4 người Trung Quốc tham gia vào kiểm soát cưỡng chế sinh sản. Những người này sẽ được dẫn độ về nước. Trước đó, Minh Huệ đã công bố thông báo sẽ thu thập danh sách những người hành ác bức hại nghiêm trọng học viên Pháp Luân Công, trọng tâm nhằm hạn chế việc thủ phạm hành ác nhập cảnh vào Mỹ, và hiện tại chính thức kêu gọi thu thập danh sách những thủ phạm hành ác đã nhập cư vào Mỹ. Danh sách này sẽ được đệ trình lên cơ quan di trú và hải quan Mỹ, yêu cầu bắt giữ những người này hoặc trục xuất khỏi lãnh thổ. Danh sách thu thập bao gồm những người hành ác từng ngược đãi học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đại lục và những quốc gia khác, đặc biệt là ở Mỹ. Suốt thời gian dài vừa qua, Mỹ đã thực thi các biện pháp chế tài với những ai phạm tội phản nhân loại và xâm phạm nhân quyền, bao gồm việc trục xuất ra khỏi lãnh thổ. Ví dụ điển hình nhất là vài thập kỷ sau khi Chiến tranh Thế giới thứ hai kết thúc, Mỹ vẫn trục xuất những tội phạm phát xít từng cai quản trong trại tập trung Đức Quốc xã ra khỏi lãnh thổ. Theo hiến pháp của Mỹ, những người phạm tội phản nhân loại và có ý đồ tới Mỹ để thoát khỏi sự trừng phạt tại bất cứ nơi nào trên thế giới đều phải chịu trách nhiệm về những tội ác do mình gây ra. Căn cứ theo nguyên tắc này, cơ quan di trú và hải quan Mỹ đã thành lập Trung tâm Người bức hại nhân quyền và tội phạm chiến tranh, chuyên điều tra về phương diện bức hại nhân quyền đối với cư dân trong lãnh thổ, nhằm tránh biến Mỹ trở thành nơi lánh nạn của những kẻ bức hại nhân quyền. Cơ quan di trú và hải quan Mỹ tuyên bố trên trang web rằng những người bức hại nhân quyền trốn sang Mỹ nhằm thoát tội không chỉ vi phạm luật pháp của nước Mỹ, mà họ thông thường còn ôm giữ lòng thù địch với Mỹ, cấu thành sự uy hiếp với sự an toàn quốc gia của Mỹ. Trung tâm Người bức hại nhân quyền và tội phạm chiến tranh bắt đầu triển khai hành động không còn nơi lẩn trốn từ năm 2014. Hoạt động này sẽ bắt giữ, khởi tố và trục xuất khỏi lãnh thổ đối với những người được xác thực và bị tình nghi là bức hại nhân quyền hay tội phạm chiến tranh theo pháp luật. Hành động này đã tiến hành được 5 lần, bắt đầu từ năm 2014. Khi quan chức chính phủ Mỹ giải thích làm sao có thể sử dụng luật pháp hiện hữu để chế tài người bức hại nhân quyền, gồm có thủ phạm bức hại Pháp Luân Công, họ đã nói, chúng tôi cần sự trợ giúp của các bạn, cần các bạn cung cấp manh mối cho chúng tôi. Tin tức thứ tư, các học viên Pháp Luân Công tại Sydney, Úc được chào đón tại lễ diễu hành hội chợ đường phố. Ngày 7 tháng 9 năm 2019, đoàn nhạc Thiên Cua với các thành viên là các học viên Pháp Luân Công đã tham gia lễ diễu hành hội chợ đường phố thường niên tại Chatswood, Úc. Lễ diễu hành này là một phần quan trọng trong lễ hội Immerse thường niên của vùng ngoại ô Sydney. năm nay đánh dấu năm thứ 22 của lễ hội Immerse do Hội đồng thành phố Willoughby tổ chức. Đây là sự kiện văn hóa và giải trí lớn nhất tại vùng duyên hải phía bắc Sydney. Trong đó, lễ diễu hành là điểm nổi bật của lễ hội thu hút hàng trăm nghìn người xem. Ngay từ buổi sáng, bà Josie, một cư dân địa phương cùng bạn bè đã chọn một trong những địa điểm tốt nhất để xem và đợi tại đó cho tới khi lễ diễu hành bắt đầu. Bà Josie làm công tác tình nguyện cho hội đồng địa phương. Lễ diễu hành năm nay có sự góp mặt của hơn 800 người đến từ nhiều nhóm diễu hành khác nhau. Bà Josie đặc biệt ấn tượng với đoàn nhạc Thiên Cua. Bà nói, đoàn nhạc này rất xuất sắc, đội ngũ chỉnh tề, trang phục đẹp và âm nhạc lại rất hay nữa. Tôi yêu đoàn nhạc này. Khi một học viên chia sẻ với bà Josie rằng tất cả các thành viên của đoàn nhạc đều là học viên Pháp Luân Công, bà Josie liền hỏi, Pháp Luân Công là gì vậy? Học viên đó đáp lời, Pháp Luân Công là một môn tu luyện cổ xưa với 5 bài công pháp và cho biết thêm, các học viên Pháp Luân Công hành xử theo nguyên lý, chân, thiện, nhẫn trong cuộc sống hàng ngày. Tu luyện Pháp Luân Công có thể giúp mọi người khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần. Bà Josie cũng hỏi thông tin về các điểm luyện công và cách bắt đầu học Pháp Luân Công. Khi biết Đảng Cộng sản Trung Quốc đang bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc, bà rất sửng sốt và thốt lên, cuộc bức hại này quả là sai trái. Bà Josie còn nhiệt tình giới thiệu các học viên với các thành viên của Trung tâm Đa Văn Hóa tại Willoughby. Bà nói bà hy vọng các học viên có thể tổ chức các lớp hướng dẫn luyện công miễn phí cho các tổ chức cộng đồng. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc đại lục. Sau 4 năm trốn chạy, một người đàn ông ở tỉnh Cát Lâm bị bắt và bị xét xử chỉ vì đức tin của mình vào Pháp Luân Công. Lần bắt giữ gần đây nhất đối với ông Lưu Khánh diễn ra vào ngày 15 tháng 8 năm 2019. Sau 4 năm ông phải phiêu bạt nhằm trốn tránh sự truy lùng của công an và tránh bị bức hại chỉ vì đức tin của ông vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Cư dân ở thành phố Phù Dư, tỉnh Cát Lâm này đã bị tòa án Phù Dư đưa ra xét xử vào ngày 27 tháng 8 năm 2019. Ông đã tự biện hộ vô tội cho mình. Ông lập luận rằng không có luật nào ở Trung Quốc cấm Pháp Luân Công và cuộc bức hại này không có cơ sở pháp lý nào. Ông cho biết ông đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công ở tuổi đôi mươi và sức khỏe đã có sự chuyển biến mạnh mẽ. Ông cũng nói rằng môn tập đã làm cho tâm tính của ông được cải thiện và gia đình ông trở nên hòa thuận hơn. Công tố viên liên tục ngắt lời ông và không để ông kết thúc lời biện hộ của mình. Vợ và bác của ông Lưu, những người đã tham dự phiên xét xử cho biết, các nhân viên đã còng tay ông ra sau lưng trong suốt thời gian xử án. Ông cũng có một ống dẫn thức ăn ở mũi sau khi bị bức thực trong trại tạm giam. Vợ ông Lưu yêu cầu được làm chứng trong phiên xét xử, nhưng hơn 10 nhân viên đã ngăn bà lại bằng cách đẩy bà trở lại ghế ngồi. Ông Lưu từng bị bắt vào ngày 16 tháng 7 năm 2015 và sớm có những triệu chứng bệnh nghiêm trọng sau 11 ngày bị giam. Công an liên tục sách nhiễu ông sau khi ông được bảo lãnh chữa trị, buộc ông phải rời khỏi nhà để tránh bị bức hại thêm. Hiện ông đang bị giam trong trại tạm giam thành phố Phù Dư. Câu chuyện về một học viên Pháp Luân Đại Pháp là một luật sư trẻ người Slovakia. 1. Một luật mới cho luật sư, giúp người dân giải quyết các mâu thuẫn. Anh Peter, một luật sư người Slovakia, 27 tuổi, có thể xử lý êm đẹp các vụ kiện của mình nhờ tu luyện Pháp Luân Công. Thông thường, một người sẽ tìm luật sư để bảo vệ lợi ích của mình và đánh bại đối thủ trong xung đột. Đôi khi, khách hàng thậm chí còn mong luật sư sẽ sử dụng những hành động bất chính để giành chiến thắng. Anh Peter thực sự tin vào chân, thiện, nhẫn, nguyên lý căn bản của Pháp Luân Công. Anh Peter chia sẻ, trong công việc, tôi đã chứng kiến nhiều mâu thuẫn và cuộc chiến giữa mọi người. Theo quan điểm của tôi, giúp các khách hàng của mình giải quyết các tranh chấp theo cách tích cực, tốt hơn nhiều so với việc đánh bại đối phương. Anh thường khuyên khách hàng đối xử với đối thủ của họ một cách ôn hòa và không cực đoan. Anh Peter cũng giải thích thêm, thậm chí nếu có mâu thuẫn với người khác, mọi người vẫn nên tôn trọng lẫn nhau và cố gắng đặt mình vào vị trí của người khác để suy xét vấn đề. Hãy nghĩ xem, cái nào mới tốt hơn, thêm một kẻ thù hay thêm một người bạn? Nhiều khách hàng đã đồng ý với anh. 2. Pháp Luân Công dạy mọi người thành người tốt. 10 năm trước, khi Peter đang học đại học, một người bạn Trung Quốc đã giới thiệu Pháp Luân Công cho cha mẹ anh. Cha mẹ anh đã trở thành những học viên đầu tiên ở Slovakia. Anh Peter kể lại, cha tôi từng rất nóng tính. Ông rất dễ tranh chấp với người khác, ông luôn nghĩ rằng người khác sai, ông cũng hay chỉ trích tôi. Tuy nhiên, sau khi tu luyện Pháp Luân Công, ông đã thay đổi, ông trở nên ôn hòa, vui vẻ và trí tuệ. Thấy được sự thay đổi ở cha mình, anh Peter cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Anh nói, cha mẹ tôi đều rất vui khi tôi bước vào tu luyện. Họ vui vì tôi có những giá trị đạo đức tốt và đáng tin cậy hơn. Rất nhiều bậc cha mẹ lo lắng rằng con cái họ sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực bởi xã hội ngày nay như hút thuốc, uống rượu hoặc những hành vi bất hảo khác. Họ biết Pháp Luân Công dạy tôi hướng nội và trở thành một người tốt. 3. Phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Slovakia. Anh Peter và các học viên Pháp Luân Công ở địa phương khác thường tổ chức các sự kiện cộng đồng về Pháp Luân Công. Họ phân phát các tờ rơi thông tin và thu thập chữ ký thỉnh nguyện, kêu gọi chấm dứt việc mổ cướp nội tạng từ các học viên còn sống. Những người đã trải qua chế độ Cộng sản, dù họ đến từ Đông Đức, Cộng hòa Séc hay Ba Lan, đều có thể dễ dàng hiểu được. Khi họ nghe về cuộc đàn áp Pháp Luân Công của chế độ Cộng sản Trung Quốc, họ lập tức gật đầu và đều có nhận xét chung, vâng, chúng tôi đã trải qua điều tương tự như thế. Anh Peter nói, Slovakia trước đây cũng là một quốc gia Cộng sản. Nhiều người biết rõ những gì mà chính phủ Cộng sản thường làm với người dân của mình, nên tôi không phải thuyết phục để họ tin rằng cuộc đàn áp đối với các học viên Pháp Luân Công là sự thật. Một vài người thậm chí đã khóc khi họ nghe kể về cuộc đàn áp tàn bạo đó. Họ vô cùng xúc động. Thỉnh thoảng tôi cũng gặp các cựu đảng viên Đảng Cộng sản, những người vẫn cố gắng bảo vệ hệ thống Cộng sản, nhưng thường rất hiếm. Mặc dù thế hệ trẻ trong nước không sống dưới chế độ này, nhưng anh Peter rất vui khi thấy họ có thể hiểu rõ về sự hủy diệt của Đảng Cộng sản. Anh Peter nói, không có người trẻ nào bảo vệ chủ nghĩa Cộng sản. Kể từ khi bắt đầu tu luyện cách đây 7 năm, anh Peter vẫn không ngừng nói chuyện về Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở nơi công cộng. Anh nói, Pháp Luân Công dạy mọi người đề cao giá trị đạo đức và trở thành một người tốt, nhưng các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc lại bị đàn áp tàn bạo như vậy. Chúng tôi, những học viên bên ngoài Trung Quốc phải lên tiếng cho họ. Anh Peter quả quyết rằng, cuộc đàn áp cần phải chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.